đường đời không lối rẽ. 20 năm trước tôi làm ở tạp chí Cửa Việt, tờ văn nghệ địa phương thôi, nhưng được cả nước biết tới, thích lắm, tự hào nữa. Trước Tết khoảng 2 tháng, bao giờ tôi cũng mò ra Hà Nội, vừa moi bài vở, vừa tận hưởng mùa lá rụng và nhấm nháp chút văn hóa Bắc Hà. Nhậu ở Hồ Tây, ăn ốc bươu, uống bia hơi, bạn Văn có thằng Phương là chỗ quen biết cũ. Tôi nói ông có cái gì, kha khá ném cho tôi dùng số Tết với, đang kẹt quá. Thằng Phương ngửa cổ cười kha 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 nói, ông cũng tin tôi viết được văn à? Tôi vỗ vai nó phát. Nói không tin ông thì tin thằng đéo nào? Phương cười kha kha kha, nói chí lý chí lý. Là nói vậy, chỉ là cách lấy lòng, cách viết lách với nhau thôi, chứ thực tình chẳng hy vọng gì ở nó. Xưa nay thằng Phương không mặn chuyện viết lách. Nó khởi nghiệp bằng tin tiến bộ, đắm đuối với lối viết, nét mới, điểm sáng. Đến khi giới viết lách bất ngờ đổi mới, quyết định nhúng toàn bộ chữ nghĩa vào đời sống, thì nó trơ khắc ra, tự nhiên tắc ngòm. Thằng Phương đang nổi tiếng trong cái nghề MC, hoa hậu và người mẫu thời trang. Nó không trẻ, cũng chẳng đẹp trai. Đẹp hơn Đỗ Trung Quân chút chút, hi hi. Nhưng cái khoản nói năng, ứng đối lưu loát thì không ai bì kịp. Thời các đám cưới đang ở tình trạng nửa họp nửa meeting, người ta tranh nhau đăng ký nhờ nó làm chủ hôn, có khi trước cả nửa năm. Làm lính như nó thật khỏe re, sáng vác mõm đi, tối vác bị về, cơm rượu no say lại được tiếng hoàn thành xuất sắc công tác dân vận. Chúng tôi cũng nhờ nó mà được trơn mồm ngọt lưỡi, đỏ da thắm thịt. Làm thằng lính hễ không tài cán gì thì thôi, chứ ló ra cái tài nào là lập tức được sử dụng tối đa, vinh dự bao nhiêu cơ cực bấy nhiêu, kể cả cái tài tầm thường là tài cắt tóc. Có lẽ chỉ cái tài bẻm mép của thằng Phương là xem ra vớ bẫm. Ở hậu phương thì 3 ngày tiệc nhỏ, 5 ngày tiệc lớn, nó đều có chỗ ở chiếu trên. Ra trận cũng khỏi xa vào tầm tên bay đạn lạc. Một mình một cái loa, nó ngồi rung đùi bắn vào tay địch, bắn liên thanh cả giờ không nghỉ. Chẳng những địch vuốt mặt không kịp, mà đến cố tổ cao tăng địch cũng muốn độn mồ đứng dậy. Chiến dịch nào thằng Phương cũng có tên trong sổ báo công, rõ cây mồm ngàn vàng khôn chuộc, tam vinh tứ khoái đều nhờ nó mà nên cả, hi hi. Cứ nghĩ thằng Phương nói vậy thôi, đời nào nó viết, té ra nó ném vào mặt tôi cái ký chuyện tình đêm cuối năm chừng 10 trang, vỗ đùi tôi đánh bốp, nói chuyện thật chứ không bịa đâu nhé. Tôi không đọc, cứ gật bừa, nói được được, hay hay. Thằng Phương thích lắm, ngửa cổ cười khá kha kha, nói tao chỉ phắn ra một mẩu tình đem bán lấy vài trăm uống bia, mai mốt kẹt tiền tao lại phắn ra một mẩu khác. Toàn chuyện tình máu lửa, vừa hoành tráng vừa ẩm ướt, thách đứa nào gạt của tao được một chữ. Quen tính thằng Phương và quen nói huênh hoang vui vẻ trong các cuộc rượu của giới văn bút tình chẵn, tôi mỉm cười không nói gì. Về đến nhà, tôi lẳng lặng gạt đi 500 chữ rồi cho in. Cái ký không lấy gì hay lắm, nhưng cần cho số Tết. Cần chút tráng ca làm gia vị trong bữa tiệc ngồn ngộn những trò vui vẻ. Ngỡ cái ký ba thật bảy bốc phét của thằng Phương sẽ chẳng làm ai suýt xoa, thế mà có chuyện. Một đêm mưa gió, có một người đàn bà gõ cửa nhà tôi, chị chừng 40 tuổi. Nhưng thoạt nhìn cứ tưởng trên 50, mặt mày hom hem, chỉ đôi mắt vẫn còn tươi sáng lắm. Chị đứng rúm gió một góc nhà, chân chố nhìn tôi, nói anh có phải nhà văn Lập không? Tôi nói vâng. Chị nói bài Chuyện tình đêm cuối năm, cái người tên Hương là tôi. Tôi không phải tên Hương, tôi tên Trâm, nhưng chuyện là chuyện của tôi với anh nớ. Tôi giật mình nghĩ bụng, ôi thôi bỏ mẹ rồi, cha Phương bịt tào lao cái gì, người ta đến thắc mắc kiện cáo đây. Dường như chị đoán được, vội vã xua tay, nói không không, tôi đến đây không phải đôi co chuyện đúng sai. Tôi chỉ hỏi anh nớ tên Phương chứ không phải tên Quỳ phải không? Tôi nói vâng, Quỳ là bút danh của anh Phương. Chị hét to, cha mà ơi, rứa là đúng rồi. rồi ôm mặt khóc rống lên. Chuyện tình của chị với thằng Phương cũng đã 20 năm. Với thằng Phương, đó chỉ là cuộc tình chốc lát, nằm trong danh sách gần 50 nàng của nó, còn với chị là mối tình đầu. Cái ký thằng Phương viết thì hay ho lắm. Chuyện lần đầu nó gặp chị, nó viết giống như phim. Bỗng từ chiến hào, một nữ du kích lao lên, qua ánh lửa xanh lét của đạn pháo, chị bỗng sáng ngời và lấp lánh. Chị nói mô, có anh. Anh Phương gặp tôi ở giếng làng, hi hi, thì nó cũng kể rồi. Chị ra giếng giặt áo quần, thằng Phương đi qua, thấy trăng trắng múp múp, bèn xà vào ngồi thành giếng. Cợt nhà đôi câu, đại loại. Người đâu xinh thế nhỉ? Sao giặt áo một mình thế này hả em? Để anh múc nước cho em, nha em. Chị nghe rác tai, bê thau áo quần đi thẳng. Thằng Phương nhìn cái mông tròn lẳn của chị. Nói đờ mẹ, chết tao cũng giết cho được con này. Thằng Phương thổi sáo giỏi, phải nói là siêu. Nó nói chỉ một cây sáo này thôi, tao đã giết được mấy chục con nhà quê rồi. Chắc chị cũng trong số mấy chục con nhà quê đó. Mấy hôm liền sau đó, tối nào nó cũng ra ngồi tựa thành giếng thổi sáo. Chị ra giếng giặt áo, nó cũng mặc kệ, cứ mải miết thổi. Hôm sau nữa, tiếng sáo của thằng Phương đã hớp hồn chị, đến nỗi nó chưa kịp ngỏ lời, chị đã ngã vào lòng nó rồi. Thằng Phương mô tả cuộc tình trong 30 đêm của chị và nó rất hấp dẫn, buồn cười nữa. Nó nói đàn bà kêu la rên rỉ, tao biết cũng đã nhiều, nhưng con này nó kêu như mèo kêu chúng mày ạ. Tôi cười, nói ông nói phét. Nó trợn mắt vung tay thề, nói tao nói sai, chờ đánh tao chết liền. Rồi nó nhái lại tiếng mèo kêu của chị, cả hội cười sằng sặc, tôi cũng cười sằng sặc. Tôi gọi điện cho thằng Phương, nói tình hình như vậy như vậy. Nó cười kha kha kha, nói tiên sư con mẹ này cũng biết đọc báo à bay. Tôi nói mày liệu hồn, nàng còn thương mày lắm. Thằng Phương cười kha kha kha, nói tiên sư bố mày, tao tưởng mày thông minh lắm. Tôi nói thì tao đọc bài mày, tưởng mày còn ra rít với nàng lắm. Nó lại cười kha kha kha, nói ra giết cái củ khẹt. Mới ngày 20 chị đã cúng tất niên, gọi điện rối rít mời tôi cho bằng được. Nể quá tôi đành đi. Vào nhà thấy cái ảnh thằng Phương trên bàn thờ, ngạc nhiên quá trời. Chị nói tại khi chia tay, anh Phương nói nếu hòa bình anh không về tìm em thì có nghĩa là anh đã chết. Tôi rủa thầm tổ cha cái thằng láo cá, cắt đuôi êm như nhíp. Nhìn cái nhà trống hoác như cái trại giữ vịt, biết ngay nhà vắng đàn ông. Tôi nói thế từ bấy đến giờ chị vẫn thờ anh Phương à? Chị thờ hắt ra, nói thì vẫn. Chị ngồi bệt, rưng rưng nước mắt, nói tôi chỉ ân hận không giữ được đứa con cho anh Phương. Tôi há hốc mồm, hóa ra chị có với thằng Phương một đứa con gái. Chuyện này nó không biết. Chị có gửi cho nó mấy chục lá thư mà chẳng thấy nó hồi âm. Chiến tranh loạn lạc, chuyện đó cũng dễ hiểu. Con gái chị mất năm 13 tuổi vì bệnh hoại thư đường ruột. Cháu mất khi chưa kịp chụp một cái ảnh nào để chị đặt lên bàn thờ. Từ đó chị thủ tiết thờ chồng con, kiên quyết không đi bước nữa. Chị gạt nước mắt gượng cười, nói ai cũng kêu tôi ngu. Mới yêu đương sơ sơ, cưới hỏi chi mà chồng con. Mặc kệ thiên hạ anh ạ, mình đã có con với ai thì đương nhiên người đó là chồng mình chứ. Tôi nghẹn đắng không biết nói sao. Tôi lại gọi điện cho thằng Phương, nói tình hình như vậy như vậy. Nó nói chết chết chết, tình hình xấu. Tôi nói mày làm sao thì làm, tao không biết đâu. Nó nói thôi được, thế này nhé, nhuận bút của tao được bao nhiêu? 300.000 à? Số Tết mà bèo thế. Mày cầm dùng tao đưa cho nó, bảo tao gửi vào làm quà Tết. Mày phải nói khéo khéo, gái nhà quê hay sĩ diện hão lắm đấy. Mày có thông minh không hả Lập? Tôi cầm tiền ra vừa đúng lúc chị gói ghém chuẩn bị lên tàu ra Hà Nội. Tôi nói chị ra làm gì? Chị cười như không, nói tôi phải trộ cái mặt anh Phương rồi chết cũng cam tâm. Tất nhiên, chị biết thằng Phương đã có vợ con đề huề rồi, nhưng cản không nổi. Tôi gọi điện cho thằng Phương báo nó giờ tàu chạy để nó ra đón chị. Nó nói, chết chết chết, tao đang ăn Tết ở Vũng Tàu với vợ con, biết làm thế nào? Nó nói phét, chị đã nhìn thấy nó, nhưng nó nhanh chân lẻn mất, đem vợ con sang trú ẩn ở nhà ngoại. Mồng ba Tết, chị về nhà, nói chưa trộ mặt anh Phương, nhưng trộ được cái lưng anh cũng thỏa mãn lắm rồi. Rồi chị ngồi lặng lẽ khóc. Sau đó tôi đem vợ con ra Hà Nội kiếm ăn. 4 năm sau mới nháo về thăm viếng bạn cũ ở Quảng Trị, có ghé qua thăm nhà chị. Chị không còn đó nữa, cái nhà cũng bay đâu mất tiêu. Hỏi chị đi đâu chẳng ai biết. Cây xấu hổ mọc vống lên trùng lấp cả khu vườn. Mấy người hàng xóm nói không có ai dám dựng cái nhà trong khu vườn của chị. Người ta đồn khu vườn ấy có ma. Đêm đêm trong các lùm cây xấu hổ, ma ngồi nghiến răng ken két. 1993-2008. Những giấc mơ phải gió. Có hơn 9.000 đêm tôi mơ thấy nàng. Khi nàng chỉ thoáng qua trong giấc mơ phù phiếm nào đó, khi nàng là nhân vật chính trong giấc mơ thật ly kỳ hấp dẫn giật gân kiểu chuyện trinh thám An Nam chẳng may tôi đọc được, hoặc một giấc mơ thật ai oán đầm đìa nước mắt kiểu các vở cải lương ở những đoạn xuống xề. Biết làm sao, tôi vẫn yêu nàng, vẫn nhớ nàng, vẫn thấy nàng, luôn luôn thấy nàng. Tôi thấy nàng ngã nhào trước mũi chiếc xe tải rách, trong khi thằng cháu đẻ ấy, tức là chồng nàng, đứng đực ra, mặt như ngỗng ỉa, thì tôi lao tới đấm vào mặt thằng lái xe. Quả đấm mạnh đến nỗi quai hàm thằng lái xe vỡ ra, hắn gục xuống đường nhựa. Tôi bế xốc nàng dậy, chửi vung với những ai muốn dính tới nàng. Với bộ ngực đẫm máu nàng, với cái đầu ngẩng cao, tôi chạy. Tôi thấy tôi là con đà điểu khổng lồ mang trước ngực con chim non rã cánh, chạy bời bời giữa mênh mông cát trắng, mênh mông rừng rậm. Với tốc độ phi thường, tôi lao vào bệnh viện. Ngồi thu lu ngoài phòng hồi sức, toàn thân đầm đìa máu nàng và mồ hôi của tôi, thẻ lưỡi liếm từng giọt mặn, mắt vẫn dán vào tấm kính mờ. Tôi hồi hộp đếm từng giây. Không có ai kêu gọi hiến máu. Tôi đã chờ đợi hàng giờ, vẫn không có ai kêu gọi. Các bác sĩ, y tá đeo các bộ mặt nghiêm trọng qua lại trước mặt tôi. Gặp phải quá nhiều lần câu hỏi của tôi về tình trạng của nàng, họ trở nên cau có, giận dữ. Bỗng dưng tôi muốn đấm vào những bộ mặt kiêu ngạo kia. Đúng lúc có ý nghĩ ấy, tôi chợt nhớ ra vai trò của mình. Đám bác sĩ y tá này đều thuộc quyền quản lý của tôi, chí ít cũng ở mức gián tiếp. Thời buổi khắc xuất khắc nhập này, kiếm được một chức vụ trọng yếu trong thị xã cũng chẳng lấy gì vẻ vang cho lắm. Nhưng bây giờ tôi có thể sử dụng nó để cứu nàng. Một nữ y tá chẳng những không sợ hãi thì còn tỏ ra khiêu khích, nhếch mép cười cái xoẹt, nói cô ta là gì với anh mà anh nhặng lên thế. Tôi muốn cho thị một cái tát, tất nhiên điều đó đã không xảy ra. Tôi thở hắt vào mặt thị, nói cô không biết tôi là ai à. Nữ y tá cười hé hé hé, cái kiểu cười đến Phật cũng nổi đoá, nói thưa tôi biết rồi. Thị xã bằng cái nia, ai làm gì sao tôi không biết. Có điều anh vẫn chưa trả lời cô ta là gì đối với anh. Tôi nghiến răng, dí ngón tay vào trán thị, nói là vợ tôi, hiểu chưa? Kỳ lạ thay, vào thời điểm quỷ tha ma bắt ấy, tôi thấy ngón tay trỏ của tôi đang dí vào trán vợ tôi. Tôi trợn mắt ú ớ và bừng dậy. Dưới ánh sáng màu tím nhạt của ngọn đèn ngủ, vợ tôi ngang nhiên phơi bày những vũ khí cần thiết cho các cuộc thi đấu hạnh phúc. Thị mở mắt, ngáp cái rõ dài, nói anh ú ớ cái gì thế? Tôi mỉm cười nhắm mắt, nói à không, lại chiêm bao một chuyện chẳng ra gì. Thị dịch lại, đặt cánh tay trần mập tròn lên ngực tôi. Tôi biết thị đang muốn cái điều tôi đang chán. Tôi ngủ, thị cũng ngủ. Thị vốn vậy, chưa bao giờ tỏ ra thích thú một điều gì, nhưng bất cứ điều có thể tốt cho mình, Thị đều sẵn sàng đón nhận. Những đồng tiền tôi kiếm được bằng xảo thuật, vị trí tôi kiếm được bằng khéo léo, và dĩ nhiên cả khả năng quyết chiến quyết thắng bẩm sinh của tôi trong các cuộc thi đấu hạnh phúc. Tôi không hề ân hận đã cưới Thị làm vợ, bởi vì đó là kết quả của một cuộc tình không đến nỗi tồi, cũng ai oán đầm đìa nước mắt, cũng ly kỳ hấp dẫn giật gân. Và Thị Trường hoàn thành khá xuất sắc phận sự một đồng chí vợ. Đóng khép háng vô cùng điêu luyện, đàn bà không phải ai cũng có thể biết. Thị đã có với tôi hai mặt con, đứa con gái đầu lòng xinh đẹp quá mức tưởng tượng. Nó có một giọng ca đặc biệt ai oán, có tính bảo tồn văn hóa dân tộc. Chúng tôi vẫn thấy nó liên tục xuất hiện trên TV với vai công chúa, lúc này là con của ông vua này, lúc khác là con của ông vua khác. Bất kỳ vở kịch nào, nó cũng yêu một thằng đói rách lầm than, trong khi cha nó ép nó lấy một thằng giàu sang nhưng khốn nạn. Loanh quanh hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc thằng khốn nạn hoặc chết chém hoặc đi đày, thằng đói rách cưới nó và lên ngôi hoàng đế. Thế là tạm ổn, dù lương bổng chẳng ra sao nhưng đã hơn một tá bọn háo sắc lắm tiền. Nó vẫn gọi là lũ ngu lâu, luôn sẵn sàng tặng hoa và dắt nó đi nhà hàng. Thằng thứ hai đáng ngại hơn, nó làm ngành y, khổ thay, lại có thiên hướng văn chương. Vợ tôi vẫn thở vào thở ra, nói Thị vẫn không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đang cầm dao mổ bụng người. Bỗng trong cái đầu rất hạn chế của nó, bỗng chập chờn thơ và bướm. Đặc biệt, nó ăn nói rất lung tung, ngồi đâu cũng chê bai ông này ngu thế này, lão kia tham thế nọ. Đối với nó, phàm là sếp đều là thứ rác rưởi. Dẫu sao tôi vẫn yên tâm, nó chỉ lộng ngôn ở nhà, nơi đám đông ở công sở, nó đã gắng công rèn luyện tính điếm. Đến nay, khả năng điếm của nó bộc lộ khá hoàn hảo. Đã là điếm thì bị người đời khinh bỉ là chắc chắn, nhưng ấm no theo đó mà chắc chắn hơn. Tôi không có ý định kê khai lý lịch. Sở dĩ phải dài dòng như vậy để bạn đọc yên tâm xác định ngay tôi là một kẻ chẳng ra gì. Dù vậy, cũng có một thời tâm hồn tôi chẳng hề bị cảm cúm. Theo cách nói hiện đang rộn ràng khắp thế giới, một thời tâm hồn tôi chưa bị ô nhiễm môi trường. Thời đó tôi yêu nàng. Cách nhau 18 cây số đường rừng đầy mìn Claymore, chúng tôi vẫn cố sức gặp nhau. Chỉ bên nhau 5 phút vẫn cố sức tìm mọi cơ hội ghì chặt vào nhau. Tôi hôn nàng. Muôn vàn cái hôn của tôi đã dính mồ hôi khắp cơ thể nàng. Mỗi lần tôi ngập vào nàng, chiến tranh chết đứng. Chỉ còn tiếng nàng rên rỉ, đừng có con anh nhé, đừng để em có con. Lúc đầu tôi tưởng nàng sợ bị kỷ luật. Không, một lần nàng áp vào ngực tôi thì thầm, nói em thích có con với anh quá đi mất, nhưng em sợ em chết còn nó khổ. Tôi rùng mình, trong suốt cuộc chiến tranh tôi trải qua, chưa lần nào tôi rùng mình, chỉ trừ có lần ấy. Bây giờ mỗi lần tôi mơ màng thấy nàng, ở cái lúc nàng rên rỉ như vậy, tôi lại rùng mình, trán vã mồ hôi. Chiến tranh đã đi qua. Không đúng, tôi tạm biệt chiến tranh mò về hòa bình. Đã ăn nằm với hàng tá đàn bà với nhiều lý do khác nhau, nhưng tôi chỉ mơ thấy nàng. Có 9000 đêm như thế, khi nàng là nhân vật chính trong giấc mơ thật ly kỳ giật gân kiểu chuyện trinh thám An Nam chẳng may tôi đọc được, hoặc một giấc mơ khác thật ai oán đầm đìa nước mắt kiểu các vở cải lương ở những đoạn xuống xề. Sở dĩ một lần nữa tôi buộc phải dài dòng để bạn đọc hoàn toàn yên tâm tôi là một thằng chẳng ra gì. Hay học theo lối nói của một nữ văn sĩ trẻ sớm nổi tiếng thế giới, vẫn dùng văn mình để nhạo những kẻ đã từng ngủ với mình. Có lẽ tôi là sự đính kết vô duyên giữa một trang bất kỳ trong sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử với một trang bất kỳ trong sách Quan Điểm Không Hiện Thời của Nietzsche. Ôi tôi ơi, nhại theo thơ bác Điểm và nhạc bác Sơn, làm sao tôi có thể tin được có đêm tôi đã nhìn thấy tôi lần mò đến nhà nàng. Hơn một tên trộm cấp quốc gia, Tôi chui xuống gầm giường, nơi nàng đang ngủ với thằng chó đẻ ấy, tức là chồng nàng. Nàng đánh mông thật chuyên nghiệp và rên rỉ với hắn. Nói đi nói lại, đừng có con anh nhé, đừng để em có con. Như một con chó sắp chết, từ dưới gầm giường tôi chu lên. Nàng kinh hoàng nhìn tôi lừ lừ tiến tới nàng, bất ngờ nhổ nước bọt lia lịa vào mặt nàng và bò chạy và bừng tỉnh. Mặt vợ tôi dính đầy nước bọt. Thị chồm dậy. Cắt, anh làm cái gì thế? Tôi vội vàng lấy khăn lau mặt cho Thị. Nói anh vừa chiêm bao một chuyện thật gớm chết đi được. Lập tức Thị chồm dậy. Nói chuyện gì? Tôi nói à không, một chuyện tầm phào. Thị nhìn tôi hồi lâu, bất giác thở dài. Nói dạo này anh chiêm bao, mê sảng luôn luôn. Tôi cười nhạt. Nói họp hành kinh quá, thần kinh căng thẳng thành ra thế. Thị lắc đầu. Nói anh nên cẩn thận, tìm cách nào, không thì nguy lắm. Tôi lại cười nhạt, vuốt ngực Thị cái, véo mông Thị cái nữa. Nói chuyện gì? Thị lại cười như mếu, cái miệng chề ra. Nói chuyện gì? Biết rồi còn hỏi. À, vụ án 1000 nấm giả, cả nước ai không biết. Thị lo lắng là phải. Nếu nàng là Thị, chắc nàng cũng lo lắng cho tôi như Thị thôi. Tôi dám chắc Thị yêu bản thân tôi nhiều hơn những gì tôi có và đem về cho Thị, dù Thị đương nhiên là một ả tham lam. Thị lo lắng vì biết rõ đây là chuyện hệ trọng. Hệ trọng không phải vì nhà nước đã mất đi món tiền khổng lồ cho việc quy tập mộ liệt sĩ. Cái chính là bao nhiêu năm nay, cứ đến ngày lễ Tết, hàng chục ngàn người đã thắp hương quỳ lạy, kính cẩn nghiêng mình trước những nấm mộ xương động vật. Thị bỗng kêu lên, ôi giời ơi, sao khổ thế này. Tôi chồm lên Thị, tính bịt miệng Thị bằng khoái lạc. Thị đẩy tôi ra, khép đùi nằm nấc nấc. Biết Thị đang khóc, tôi nhắm mắt ngủ liều. Đàn bà thường giải quyết chuyện hệ trọng bằng nước mắt, không việc gì phải dỗ dành. Tôi cố ngủ. Hình như tôi đếm đến 8926 thì thiếp đi. Hình như tôi có nói mớ lụt thì lút cả làng. Và Thị có la lối gì trong đêm, tôi không biết. Khi không còn cách gì để biết thì tốt nhất không cần biết nữa. Tôi cố gắng bận rộn với những giấc mơ gặp nàng. Tâm hồn dễ cảm cúm của tôi thường vẫn gặp may. Tôi gặp nàng ở chân đồi 214. Lần này nàng đang bị. Không sao, tôi say sưa oanh tạc vùng trời của nàng, mải mê hai núm vú nhỏ xíu hồng tươi thơm thơm mùi trinh nữ. Nàng vò nát tóc tôi, hỏi đi hỏi lại, ai đã cho tôi cái lược dắt ở túi? Tôi nói, anh làm tặng em chứ ai cho? Nàng cú đầu tôi cái, nói em chả tin. Nàng nào cho anh thì khai ra mau lên. Tôi cố gắng dùng lưỡi chứng minh với ngực nàng. Nàng run lên rồi khóc. Tôi biết nàng thương tôi đã rủi ro gặp nàng vào lúc nàng đang bị. Tôi hôn và nói không sao. Hôn và nói không sao. Hôn và nói không sao. Đến cao điểm hưng phấn không được giải tỏa, tôi cắn đứt tung 6 chiếc cúc áo của nàng, những chiếc cúc màu đỏ nhỏ xíu như những hạt dưa. Nàng kêu lên, đứt hết cúc áo em rồi, làm sao em về đơn vị? Tôi ngồi ngẩn tò te. Nàng cú đầu tôi, nói anh hư lắm. Tôi ngẩn người nghĩ mãi không ra làm thế nào để khâu lại những chiếc cúc áo cho nàng. Nàng cười rích rích, nói ngốc lắm, chiến tranh có nghìn cách nói dối, biết yêu thì phải biết nói dối chứ. Tôi vẫn ngẩn tò te. Nàng lại cười rích rích, dúi chiếc cúc áo vào tay tôi, nói cầm lấy một chiếc cúc làm kỷ niệm, em đổi chiếc lược đi ra của anh đấy. Rồi nàng ra về với một đống cây dây rừng chằng chịt quanh người, vừa đi vừa cười rích rích, nói em đã sáng tác được chuyện đứt cúc áo cho thủ trưởng em nghe rồi, hay cực. Ke ke ke. Tôi để chiếc cúc áo của nàng dưới đáy ba lô. Đinh ninh, đấy là kỷ vật tuyệt vời nhất của tôi trong chiến tranh. 3 ngày sau, tôi đánh mất chiếc cúc trong một trận pháo bầy. Trận pháo bầy đã làm tôi trọng thương, ngay lập tức được chuyển về tuyến sau. Kể từ đấy tôi không bao giờ gặp được nàng nữa, không bao giờ. Tuy vậy, tôi vẫn gặp nàng trong 9000 cơm mộng mị. Chỉ chiếc cúc là vĩnh viễn biến mất. Thế mà không. Tôi thay áo, rút giấy tờ ra khỏi túi, chiếc cúc bỗng hiện ra trước mặt tôi. Nó đây rồi, chiếc cúc màu đỏ nhỏ xíu như hạt dưa. Tôi kêu to, nó đây rồi, nhảy lên hét lên, nó đây rồi, nhảy lên hú lên, hú lên, nó đây rồi. Chợt vấp ngã và bừng tỉnh. Không phải, tôi đã ngồi dậy từ lúc nào, đang chằm chằm nhìn giọt trinh tiết của cô gái 16 tuổi, món hàng qua đêm thằng bốn mua tặng tôi. Cô gái hốt hoảng vùng dậy, che qua quýt bộ ngực non, nói: anh làm gì mà hú hét ghê thế? Nó gọi cái thằng bằng tuổi cha nó bằng anh, nghe ngon chớt. Tôi móc tiền đưa cho nó, nói: cô đi đi. Nó ôm cổ tôi hôn đánh chút, cố tình dí bộ ngực non vào mặt tôi, nói: không mừ, không mừ. Anh bốn nói em phục vụ anh suốt đêm mừ. Hai cái núm vú nhỏ xíu hồng tươi thơm thơm mùi trinh nữ quệt qua quệt lại trước mũi, làm tôi bỗng nổi khùng, nói: cô đi đi. Cô gái tròn mắt ngạc nhiên, cái háng trắng nhẫn lại xòe ra khép lại, nói: anh đuổi em thật à? Cái háng trắng nhẫn lại xòe ra khép lại, nói: em thích anh nắm mừ, yêu em nắm mừ, nằm đi, nằm đi. Thốt nhiên tôi buồn nôn, ôm bụng quằn quại, hét lên: cô đi đi, cô cút đi. Cô gái sợ hãi đi ra, để lại mình tôi với giọt trinh tiết. Thằng bốn từ phòng bên nhào sang, nói: 2 giờ sáng rồi, anh còn kêu ai ầm ĩ thế? Tôi cười nhạt, nói: à, chiêm bao gặp bạn cũ. Thằng bốn không nói gì, xốc ấm trà, nói: có lẽ anh lo lắng quá, tâm thần bất ổn. Đừng sợ, cứ để đấy em lo. Nghe cái giọng véo von của hắn, tôi nổi cáu nghiến răng, nói: sợ cái con cờ. Thằng bốn im lặng, tôi cũng im. Chưa bao giờ tôi văng tục với thằng bốn. Hắn là đệ tử ruột, đệ tử xanh cỏ đỏ ngực, đệ tử 100%, đệ tử trùng khế ngọt. Vậy mà hắn đã hại tôi cái việc chết người. Thằng bốn đã tổ chức ăn cắp 200 nấm mộ liệt sĩ ở một nghĩa trang, chia mỗi mộ thành 5-7 gói, nhét xuống 1000 mộ giả kia. Thằng chó chết làm xong mới báo, buộc tôi phải im lặng. Tôi muốn đấm vào mặt thằng bốn cho tan thành 5-7 mảnh, đấm nát mặt hết 120 đứa đã cùng hắn làm cái vụ chết người kia. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi trợn mắt, hắn trợn mắt, tôi nghiến răng, hắn nghiến răng. A, thằng này láo. Tôi tung người tương vào mặt hắn một quả đấm, choang, tấm cửa kính hai buồng vỡ tan, tay tôi nát nhừ đỏ máu. Thằng bốn giật nảy người, lao đến đỡ tôi, nói: anh tính tự sát hay sao? Thì ra tôi đấm tôi, chà, máu ra nhiều quá. 3 ngày sau, từ Sài Gòn trở về, đúng 9 giờ đêm tôi bị bắt. Rủi ro quá đi mất. Tôi bị bắt đúng lúc thằng con trai thứ hai của tôi vừa đọc xong bài thơ tỏ tình với cô gái nó vừa phẫu thuật thành công. Cả nhà đang xem đoạn kết vở kịch gì đó, tôi không nhớ tên nữa, chỉ nhớ đến đoạn thằng đói rách đã cưới con gái tôi và lên ngôi hoàng đế. Tôi bị đẩy lên xe bịt bùng, vợ tôi hét lên một tiếng rợn người, ngã lăn quay dưới chân mấy viên cảnh sát. Tôi ôm mặt cúi đầu, cố gắng không nói gì, không làm gì, không nghĩ gì. Xe chạy, tiếng sốc nặng và trầm, không cách gì không nghĩ được, có thể án chung thân, có thể án tử hình. Thế là hết, ôi tôi ơi. Giá tôi được chết 3 ngày sau khi cắn đứt 6 chiếc cúc áo của nàng. Sao tôi không chết mà chỉ bị thương thôi nhỉ? Chết lúc đó thật tuyệt vời, bởi vì 1 tháng sau nàng cũng chết vì một trận bom khác cách suối Min chỗ tôi ở không đầy 18 cây số đường rừng. Thật ra tất cả những giấc mơ tôi gặp nàng đều phù phiếm, kể từ đây có thể tôi được gặp nàng thật. Chỉ sợ linh hồn những cái chết khác thời sẽ không được gặp nhau. Thằng bốn bỗng hiện ra trước mắt tôi, hắn báo đã xử lý thành công tốt đẹp việc chia chác 200 mộ liệt sĩ cho 1000 mộ giả. Chỉ có 1 mộ liệt sĩ gái thôi anh ạ. Hắn nói, sao biết? Tôi nói, à, 1 chiếc lược đi ra và 5 chiếc cúc màu đỏ. Chỉ con gái mới xài cúc màu ỏn ẻn vậy thôi. Hắn nói và cười sằng sặc. Tôi xốc ngược cổ áo thằng bốn lên, nói mộ ấy ở đâu? Hắn lại cười sằng sặc, nói chia chắc tùm lum, biết chỗ nào nữa anh? Thế là hết. Không còn cách gì có thể gặp nàng nữa. Nàng đã bị chia năm xẻ bảy. Linh hồn nàng đã bị đẩy đi ba chốn bốn nơi. Cái mặt thằng Bốn đang cười sằng sặc, bỗng phồng to như cái mâm, bỗng rúm lại như cái đít bát, lại bỗng phồng to như cái mâm. Đồ chó đẻ, tôi gầm lên và sực tình. Viên trung sĩ cảnh sát hơi ngạc nhiên, nói anh chửi ai thế? Tôi bíu vào thành xe thở dốc, cố gắng thật bình tĩnh, nói à không, tôi chửi tôi. Viên trung sĩ cảnh sát mời tôi điếu thuốc. Y tự tay châm lửa cho tôi, nói hút một điếu cho nó tĩnh tâm. Tôi hít lấy hít để cái thứ thuốc lá mắc, khai mù của xí nghiệp thuốc lá mắc. Thằng Liên chưa gây dựng đã sập tiệm. Viên trung sĩ ái ngại nhìn tôi, nói anh nói chơi vậy, chớ từ cổ chí kim có thấy ai chó đẻ ra đâu.
Vọng trắng. Đêm xuông buông lạnh người đâu, vu vơ hương đã nhạt màu tìm chi. Thơ Trần Anh Thái. Năm 16 tuổi, chị tôi đẹp nhất làng Đông. Đến năm chị tôi 26 tuổi, làng Đông vẫn không ai đẹp hơn. Tuổi ấy ở quê tôi coi như đã ế chồng, thế mà chị tôi vẫn cứ nhởn nhơ như không, mặc cho mẹ tôi đêm ngày rên rỉ. Tôi 7 tuổi, được hưởng lộc bà chị đẹp người tốt tính nhất làng Đông, không biết bao nhiêu mà kể. Nhận thư các anh trong làng gửi cho chị, trao xong thư tôi kiếm được một hào, món này tôi kiếm được 3 đồng một tháng. Anh nào đến nhà tôi cứ đứng trương mắt nhìn, một hào rưỡi thì đi hẳn, một hào thì tất nhiên cuối buổi lại quay vào, lại trương mắt nhìn, quyết gỡ thêm 5 xu. Anh nào keo kiệt chỉ thí cho 2 xu thì tôi cứ vào vào ra ra chục lần là ít. Món này một tháng tôi kiếm được 1 đồng rưỡi đến 2 đồng. Tôi còn kiên trì kiếm thêm 1 ngày 5 xu, lương công nhật cài nịt vú cho chị tôi. Việc này rất khó vì dây nịt rất căng, có lần tôi suýt gãy răng chứ không bỡn. Nhiều lần tôi nì nèo chị tôi tăng lên 7 xu nhưng chị không chịu. Nể tình chị em, tôi cũng không đòi nữa. Có anh rỉ tai tôi, mày bảo chị mày cho tao cài nịt vú, tao giả mày 2 đồng một tháng. Tôi tí tởn về báo cho chị tôi, lập tức ăn một cái tát. Có anh túm tay tôi hỏi nhỏ, mày cài nịt vú cho chị mày à? Vâng. Có khó không? Khó. Sao khó? Vì căng lắm. Sao căng? Tôi trố mắt nhìn anh này, hỏi ngu thế, nịt vú không căng thì ai người ta thuê cài 1 ngày 5 xu? Nhiều anh còn vỗ vai tôi suýt xoa, thằng này vinh dự nhất làng Đông. Bây giờ nghĩ lại mới buồn cười, chứ khi đó tôi tức lắm. Mẹ kiếp, làm bờ hơi tai mới kiếm được 1 ngày 5 xu, vinh dự cái gì. Tôi lên 8 tuổi, chị tôi cưới chồng, tôi mất sạch mọi nguồn thu nhập, kể cả 5 xu còm chị tôi giả mỗi ngày cũng không có. Bù lại tôi có ông anh rể oách nhất làng Đông, bộ đội Điện Biên Phủ trở về, quân hàm 2 sao 1 gạch và tất nhiên có cả súng ngắn. Súng ngắn thật hẳn hoi chứ không phải vỏ bao súng ngắn nhét đầy rẻ rách như một vài anh ở dưới huyện đội vẫn thường lên đây tán tỉnh chị tôi. Từ ngày có anh rể mặc áo 4 túi, tôi không theo lũ trẻ trong làng hát vang lên bài. Râu thì râu 4 bâu. Bâu là túi đấy. Em cũng lấy. Đứa nào dám chõ mồm hát ghẹo chị tôi bài đó, tôi đánh cho chảy máu mũi mới thôi. Anh rể tôi cao to, mặt trắng hồng và không hề có một sợi râu. Và lại chị tôi yêu anh năm 16 tuổi, đợi chờ khốn khổ những 9 năm. May anh trở về trọn vẹn, lại có súng ngắn, có áo 4 túi, có quân hàm nhiều sao nhất làng Đông. Chứ nếu có què tay cụt chân, chị tôi cũng không bỏ. Mỗi bận dắt trâu ra đồng, lũ trẻ làng Đông lại vây quanh tôi, há hốc mồm nghe tôi kể chuyện anh tôi chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Anh tao xông lên, 2 tay 2 khẩu súng lục, đoàng. Thằng các cửa hầm tướng đợt cát ngã gục. 4 thằng nhào tới, đoang 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 đoang. 4 thằng chết mất ngáp nhé. Xong rồi anh tao lao vào hầm. Thằng đợt cát đang alo xin cứu viện. Anh tao giật tung cái alo trong tay nó ném xuống đất, Cái alo có điện đó.
Một thằng cắt ngang.
Anh mày không sợ điện giật à?
Sợ gì mà sợ. Thằng đờ cát còn sợ anh tao té đái nữa là điện.
Mà chúng mày cứ cắt ngang là tao không kể nữa đâu.
Tôi vênh mặt lên.
Thôi, kể đi, kể đi.
Lũ trẻ nhao nhao. Đứa nào còn chen ngang, tụi tao đánh vỡ mỏ.
Tôi chắp tay sau đít, đi lại trước mặt lũ trẻ, dáng điệu của thầy giáo chuẩn bị ra câu hỏi cho học trò.
Tao kể đến đoạn nào rồi?
Đến đoạn anh mày giật tung cái alo.
Rồi, thằng đờ cát thấy anh tao, nó chắp tay lại, lắp bắp một câu tiếng Pháp. Anh tao chơi một tràng 10 câu tiếng Pháp luôn. Xong rồi anh tao xách cổ nó lên, chỉ xách bằng một ngón tay thôi nhé. Xong rồi anh tao đem nó ra khỏi hầm, giao cho đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tất nhiên anh rể tôi không kể với tôi như vậy. Nói chung anh không kể cho tôi nghe một chuyện chiến đấu nào cả. Khác với anh cu cải xóm đa, vừa về làng vừa đặt ba lô xuống là vung tay múa chân kể chuyện chiến đấu cho cả làng nghe. Toàn những chuyện long trời lở đất. Bao giờ anh cu cải cũng ở trong một tình thế suýt chết, nhưng nhờ có mưu mẹo anh đã vượt qua, tóm lại là không chết nữa. Sau này cả làng mới biết anh là lính hậu cần, được 2 giấy khen cấp trung đoàn về thành tích nấu cơm không có khói, thế thôi. Anh rể tôi rất ít nói, chỉ hay cười tủm tỉm. Quân hàm đến 2 sao một gạch mà nói chuyện với ai cũng một mực vâng dạ y như lính công vụ. Nhiều khi làm tôi chán quá. Sau nhiều ngày chờ đợi sốt ruột, một lần đang ăn cơm tôi nói: anh Quý về làng đã lâu mà chẳng kể một tí chuyện chiến đấu Điện Biên Phủ nào cho em nghe cả.
Anh ngừng đũa, mỉm cười, đưa mắt sang chị và mẹ tôi. Chị tôi gắp cho tôi một con tôm to, giục:
thôi ăn đi, mày thì lúc nào cũng mỗi chuyện đấm đá.
Không phải đấm đá, tôi cãi. Chiến đấu không phải đấm đá.
Đúng rồi, chiến đấu không phải đấm đá.
Anh rể tôi lại mỉm cười, lại đưa mắt sang chị tôi.
Nhưng anh đâu có được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tôi ngờ ngác. Thế không phải anh bắt sống tướng Đờ Cát à?
Chị tôi cười phì, suýt nữa phun cơm ra mâm. Anh lắc đầu, thái độ rất nghiêm túc.
Không, anh ở Hà Nội, bảo vệ Hà Nội.
À, anh bảo vệ Hà Nội à? Tôi reo lên. Anh cùng với Tạ Đình Đề bảo vệ Bắc Hồ à?
Chị tôi bò lăn ra cười. Anh vẫn tỉnh như không, vẫn một thái độ rất nghiêm túc.
Không, anh không được vinh dự bảo vệ Bắc Hồ. Anh chỉ là một người lính bảo vệ thủ đô, có vậy thôi.
Tôi cúi mặt ăn cơm, không hỏi thêm gì nữa. Trong lòng hoàn toàn tan nát. Anh không đánh trận Điện Biên Phủ, không bắt sống tướng Đờ Cát, không bảo vệ Bắc Hồ. Rốt cuộc, không làm gì vẻ vang cả. Tôi cay đắng nhận ra rằng, thói ba hoa của tôi đã bị trả giá. Rồi đây tôi sẽ ăn nói với lũ trẻ làng Đông như thế nào nếu chúng biết được 100% tôi là một thằng bốc phét. 2 hàng nước mắt của tôi chảy vòng quanh.
Ăn cơm đi, mẹ tôi động lòng an ủi. Ăn đi cho chóng lớn, mai mốt mẹ cho đi chiến đấu, đi bảo vệ Bắc Hồ.
Thế mẹ tưởng bảo vệ Bắc Hồ là dễ lắm đấy à? Tôi òa khóc nức nở.
Nếu lúc đó tôi biết, thực ra anh là công an, được bố trí vào quân đội, chuẩn bị vào Nam làm một cuộc đảo ngũ, chui sâu, leo cao trong hàng ngũ địch và 20 năm sau trở thành một trong những nhà tình báo vĩ đại của cách mạng, thì tâm hồn bé bỏng đầy kiêu hãnh của tôi sẽ bay tít tận trời xanh với niềm hân hoan khôn xiết. Nhưng đấy là câu chuyện của 20 năm sau. Trước đấy là thăm thẳm những bí mật. Anh vào Nam được 3 năm thì đứa con gái đầu lòng của anh qua đời vì bệnh sốt phát ban. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống trên tay các dì. Chị tôi ghì chặt con gái vào lòng, ngồi thu lu góc giường, kiên quyết không cho bất cứ ai đưa nó đi. Cậu tôi quỳ trước mặt chị tôi, dập đầu xuống đất, vừa nói vừa khóc.
Na, nghe cậu đi, trời bắt tội nó rồi, còn để nó đi cho thành thơi.
Chị tôi mắt đỏ ngầu, không một giọt nước mắt, lừ lừ nhìn mọi người, mặc kệ cho cậu tôi van nài. Tôi đứng bên chị ri rỉ khóc. Ngày thường con bé cứ gọi tôi là cậu chập, khiến tôi phát điên lên. Lắm lúc phát vào đít nó thật đau mà nó không chừa được tật nói ngọng. Mới cách đây vài hôm, nó còn bắt tôi làm bò cho nó cưỡi. Mải chơi khăng, Tôi không những đã không chiều nó, lại còn dọa đánh nó nữa. Bây giờ nó đã lạnh cóng trên tay chị tôi rồi. Tôi không dám mơ nó sống lại mãi mãi. Chỉ ước nó sống lại một giờ, hoặc nửa giờ, hoặc vài phút thôi, cho tôi được làm bò đền nó, bất kể nó gọi tôi bằng gì. Na, nghe cậu đi con. Cậu tôi vẫn dập đầu xuống đất, chị tôi vẫn khư khư giữ chặt con gái. Chiếc quan tài nhỏ xíu vẫn để không ở gian bảy. Rất lâu sau, đột nhiên mẹ tôi tỉnh hẳn. Bà ngồi dậy thong thả búi tóc, rồi lặng lẽ rẽ đám đông đi vào buồng trong. Chưa bao giờ tôi thấy bà điềm tĩnh đến lạnh lùng như vậy. Bà nhìn thẳng vào mặt chị tôi. Đưa cháu cho mẹ, con. Như bị thôi miên, chị tôi run rẩy đưa con cho mẹ tôi. Và khi đứa bé đặt vào quan tài, chị tôi nhào tới hét lên rợn người. Con ơi, bố chưa về mà con. Tôi 12 tuổi, lần đầu tiên nhận ra mối ràng buộc thiêng liêng của gia đình và dòng họ. Lần đầu tiên hiểu được hệ lụy của một người đối với mọi người thật to lớn biết bao. Có lẽ vì thế mà khi nghe tin anh tôi đã vượt tuyến chạy sang hàng ngũ địch, một thứ chất nhờn lạnh toát thấm ra tất cả lỗ chân lông, ướt đầm thân thể tôi. Nỗi sợ hãi và nhục nhã chưa từng có trong kinh nghiệm tuổi 12 đã làm tôi bất tỉnh, rơi từ lưng trâu xuống vũng bùn. Lũ trẻ làng Đông đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn, lau chùi rửa ráy cho tôi. Kỳ lạ thay, chúng không hò hét, không chửi mắng, không đánh đập, không gì hết. Đợi cho tôi tỉnh hẳn, chúng lẳng lặng tản đi. Chuyện hệ trọng đến độ chúng hoàn toàn không hề biết phải xử lý với tôi như thế nào. Thoáng chốc cánh đồng buổi hoàng hôn không một bóng người. Một mình tôi dắt trâu về nhà, một mình tôi thui thủi. Đường về nhà bỗng dài hun hút. Có thể từ nay tôi không có bạn nữa, không bao giờ nữa. Chị tôi đang đập lúa giữa sân. Tưởng như chị dồn hết sức bình sinh quật mạnh vào tảng đá, chứ không phải đập lúa. Hạt lúa bay tung tóe, mặc kệ. Chị không cần biết, cứ thế quất tới tấp. Chị đã biết chuyện. Chị ở nhà, tất nhiên chị đã biết chuyện trước tôi. Tôi rũ xuống bên chị, rất lâu sau mới lên tiếng. Mẹ đâu rồi chị? Mẹ đi chửi cha đứa nào nó đặt điều. Chị thở hắt ra, rồi lại quật mạnh bó lúa vào tảng đá. Tôi vùng dậy ào ra ngõ. Trời ơi, có chửi thì chửi cái đài địch nó đặt điều chứ, sao lại đi chửi làng, chửi xóm? Tối hôm qua, một người nào đó trùng chăn nghe đài địch mới hay tin. Tô Xuân Quý, thượng úy tiểu đoàn trưởng bộ đội Cộng sản, trở về với chánh nghĩa quốc gia. Liền phóng ra cho cả làng biết. Thế thì biết ai mà chửi? Chuyện khốn nạn thế. Làng xóm người ta tha xé xác nhà mình ra là may, chứ sao lại đi chửi làng xóm? Tôi chạy như điên từ đầu làng đến cuối làng, vẫn không thấy mẹ tôi. Sục sạo vào các lối xóm, lao ra cả xóm Cồn, là xóm gái chửa hoang đem nhau ra đó ở, vẫn không thấy. Tôi không dám hỏi ai. Tôi sợ. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bóp chặt lấy tim tôi. Hóa ra mẹ tôi đã về nhà. Sau một giờ chửi rủa điên dại, bà đã ngất đi. Người ta đem bà về nhà. Chị tôi đang xoa dầu đấm bóp cho bà. Lần đầu tiên mẹ tôi gây sự với hàng xóm. Xưa nay không bao giờ như thế. Từ ngày bố tôi rượu chè cờ bạc, nợ nần chồng chất rồi thắt cổ tự vẫn, mẹ tôi như một kẻ câm. Con cái trong nhà, bà cũng không dám to tiếng, huống chi là người ngoài. Thằng cu đán ăn trộm gà nhà tôi, bị bố nó nọc cổ ra đánh, hay tin bà còn tất tả chạy đến xin tha cho nó, lại còn luộc gà, lén cho nó hẳn một cái đùi. Ôi mẹ ơi, phải đến nông nỗi này mẹ mới hóa dại. Ngày mai, có bao nhiêu lúa, bán hết, mua cho tao cái đài. Mẹ tôi hắt ra từng tiếng một. Chị tôi cúi đầu bóp chân cho bà, không đáp. Mày có nghe không, Na? Vâng. Sau tiếng vâng nhẫn nhục là nước mắt chan hòa. Chị ngồi lặng lẽ khóc, không nghe chị nấc lên hay thút thít. Suốt đêm, chị ngồi bóp chân cho mẹ, mặc cho nước mắt đầm đìa, thấm ướt bầu ngực đầy của chị. Đó là đêm cuối cùng tôi nhìn thấy chị khóc. Sáng hôm sau, mặt chị đanh lại, pha một chút bất cần. Chị khéo léo tránh xa mọi cuộc tiếp xúc, không sinh hoạt thanh niên, không tham gia văn nghệ, ngay cả việc họp đội sản xuất chị cũng đùn cho tôi. Chỉ hai nơi chị luôn có mặt, ấy là trong nhà và ngoài đồng, rất ít khi thấy chị tha thần trong làng. Chị làm việc quần quật suốt đêm ngày, ai bảo gì cũng làm, ai nhờ gì cũng giúp. Cho đến gà gáy canh một vẫn nghe chị tra tấn hòn đá bằng những cú đập lúa nghe đến sờn óc. Vậy mà chị không ốm, không bao giờ. Trước đây chị vẫn thường hay kêu ca mỏi lưng, đau gối, nhức đầu, chóng mặt. Bây giờ thì không. Chị như con thiêu thân lao vào đống lửa thời gian. Nhưng chị không chết, không cách gì chết được. Ngày mỗi ngày chị càng rắn lại, càng đanh hơn, vẻ bất cần đã tràn ngập gương mặt chị. Hằng đêm cứ đến chừng canh ba, chị lại mở vali lấy ra cái hộp đi ra nhỏ bằng hộp diêm. Phía trong có gắn một tấm gương. Không có gì trong hộp, ngoài mảnh giấy có nét chữ của anh tôi. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng em hãy vững như kiềng ba chân. Đó không phải là lời nhắn gửi của anh tôi trước lúc lên đường. Một thương binh cụt chân từ huyện Quảng đã chống nạng suốt 35 cây số đến đây đưa cái hộp này cho chị. Biết tôi bị thương, sắp được ra Bắc điều trị, chồng chị đã nhờ tôi chuyển giúp. Tôi ra Bắc đã hơn một năm rồi, nhưng có đến 5-7 lần chuyển viện. Và lại chồng chị dặn phải đưa tận tay chị, không được gửi qua bất kỳ ai. Chị tôi mân mê cái hộp đưa ra rất lâu, ngước lên hỏi nhỏ: anh đã biết chuyện chồng tôi chưa? Biết. 3 ngày sau khi chồng chị đưa cái hộp này, anh ấy đã vượt tuyến. Mảnh giấy có nét chữ anh tôi nằm khuất sau tấm gương. Phải một tháng sau chị tôi mới phát hiện ra nó. Sau hàng trăm lần lật ngược xuôi cái hộp, vô lý, chẳng lẽ anh ấy lại gửi mình một cái hộp rỗng. Từ đó hàng đêm cứ đến chừng canh ba, chị lại mở vali lấy cái hộp ra, cố gắng soi đi soi lại câu ca dao thuộc loại dễ hiểu vào bậc nhất, xem có gì bí ẩn đằng sau nó không. Không, đấy chính là câu ca dao mà chị đã thêu vào chiếc khăn tay gửi anh trước ngày ra trận. Anh đã gửi trả lại nó, chỉ thay mỗi từ vẫn ra từ hãy. Phải hết cuộc chiến tranh, tôi mới hiểu chính cái từ hãy màu nhiệm này đã làm cho chị không chết, không cách gì chết được. Cũng chính nó làm cho chị cảm được, dù rất mơ hồ, sự giúp đỡ vô hình của chính quyền đằng sau bộ mặt ra vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của họ. Cứ vài ba tháng lại có một đôi người lạ hoắc, khi thì xưng là bạn học của anh, khi thì xưng bạn nối khố của bố tôi, mang đủ thứ đến thăm, nói dăm ba lời an ủi thật chí tình rồi đi. Không thể tìm một lời nào của họ đủ để vin vào đó mà hy vọng thực ra anh tôi không phải là một kẻ phản bội. Nhưng toàn bộ những gì họ nói toát lên rằng bây giờ không cách gì khác hơn là cố gắng sống và chờ đợi. Chị đã nghe lời họ, nhẫn nại sống qua từng ngày, ròng rã 17 năm trời như thế. Mẹ tôi không như chị. Sau lần đi gây sự với hàng xóm, bà ốm liệt giường. Một thứ ốm rất khó chịu, không bớt đi cũng không nặng lên. Quê tôi gọi là ốm giờ. Suốt ngày đêm bà ôm khư khư cái đài phục đến giờ đài địch phát thì mở. 5-3 lần chúng nhắc tên anh, kể chuyện thăng tiến của anh. Bà chỉ nhếch mép hực một tiếng khô khốc, không ra cười cũng chẳng ra khóc. Thỉnh thoảng có người làng chạy đến hớt ha hớt hải, mắt trước mắt sau, bảo rằng hôm nay hôm nọ có nghe anh nói chuyện gì đó trên đài Sài Gòn. Bà cũng chỉ nhếch mép. Ngay cả khi chính quyền xã đến nhà thông báo việc anh đào ngũ là có thật, tuy nhiên ai làm người đó chịu, chính quyền sẽ không phân biệt đối xử với gia đình. Mẹ tôi cũng nằm im đợi chính quyền ra về, bà lại nhếch mép hực. Chừng nào chưa nghe chính anh nói trên đài địch thì dù ai có nói bằng rời bà cũng không nghe. Mẹ tôi đã sống qua 5 năm bình yên với niềm tin không ai có thể lay chuyển nổi rằng đã có một nhầm lẫn hay bịa đặt nào đó, cho đến một đêm định mệnh, đêm rằm tháng 8 năm tôi 17 tuổi. Tôi nhớ vào khoảng 9 giờ đêm, Đang nằm nghe đài, mẹ tôi bỗng thét lên thất thanh. Thôi rồi, Na ơi! Từ ngoài sân, chị tôi chạy ào vào, vội vã ghì chặt lấy cái đài. Đài Gươm Thiêng Ái Quốc. Sau một bản nhạc ngắn đã giới thiệu cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở giữa ngài đại sứ Bân Cơ và ngài Tô Xuân Quý, phụ tá tổng thống. Một giọng trầm và ấm chậm rãi vang lên, rõ ràng là tiếng của anh tôi. Chị tôi đứng bật dậy, tựa hẳn vào vách, thở dốc. Mặt mẹ tôi bỗng trắng bệch, bà lên cơn sốt đột xuất, toàn thân run lên bần bật. Tôi không nhớ anh tôi và đại sứ Bân Cơ nói gì, chỉ nhớ đến đoạn anh tôi phù họa với Bân Cơ, vẽ ra viễn cảnh không lực Hoa Kỳ sẽ băm nhỏ Hà Nội. Thì chị tôi chụp lấy cái đài trực giáng thẳng xuống đất. Lập tức mẹ tôi vùng dậy ngăn lại. Đưa đây tao, đưa đây! Mẹ tôi thét đến lạc giọng. Rồi bà lẩy bẩy ôm cái đài lết ra sau hồi nhà. Bà nhúng cả anh tôi lẫn đại sứ Bân Cơ đang nói oang oang vào chậu nước tiểu. Tôi chạy ra dìu bà vào nhà. Chị tôi đỡ mẹ tôi nằm xuống giường. Bà không chịu, gắng gượng ngồi dậy. Thằng Út đâu? Dạ con đây. Tôi ngồi xuống bên bà. Bà ôm nghỉ lấy tôi. Phải đi thôi con, bà nấc lên. 17 tuổi người ta cũng cho đi. Mình nói khéo người ta cũng cho đi thôi. Đi đi con, đi đi cho mẹ an lòng. Tôi 17 tuổi, vui vẻ khoác súng lên đường sau lời kêu gọi khẩn thiết của mẹ tôi. Tôi hứa với mẹ sẽ giết nhiều giặc, thật nhiều giặc. Càng nhiều càng tốt, ngõ hầu xóa bớt phần nào hay phần đó vết nhục to lớn mà gia đình và dòng họ tôi đang gánh chịu. Xin đừng ai nghĩ rằng tôi đã chấp nhận chịu làm con tốt trong thế cờ bí của mẹ tôi. Không, mẹ tôi không chơi cờ và tôi không làm con tốt. Tôi làm người và hân hoan bước vào cuộc chiến khi biết rằng mình đang thực hiện bổn phận thiêng liêng của con người, chính là lời kêu gọi khẩn thiết của mẹ. Nhưng số phận đã không cho tôi được như ý. Tôi không được xung trận, luôn luôn không được xung trận hầu như suốt cuộc chiến tranh. Có một bàn tay vô hình nào đó đã đẩy tôi ra khỏi hòn tên mũi đạn. Người ta điều tôi hết an toàn khu này đến an toàn khu khác, mặc cho tôi ra sức xin xỏ nì nèo đến trương gân cổ lên cãi. Cốt là để tránh mẹ tôi khỏi phải gục ngã trước khi tôi trở về. Tôi buộc phải lấy chiến công của đồng đội làm chiến công của mình trong các bức thư gửi về cho bà. Chị tôi thư cho tôi kể. Mẹ phấn khởi lắm. Nhờ những chiến công của em, mẹ đã đỡ đi nhiều. Bây giờ mỗi bữa đã ăn được già bát cơm, có khi được hai lưng bát. Tôi vừa xấu hổ, vừa sung sướng. Chị không kể bất cứ chuyện gì về chị ngoài mấy chữ giao đãi đầu thư. Chị vẫn khỏe. Chị đã nói dối. Có lần tôi nhận được thư của mẹ tôi do người hàng xóm viết hộ. Có lẽ mẹ tôi không muốn cho chị biết những gì bà muốn kể cho tôi. Bà kể tóc chị bây giờ bạc trắng và chị đã xé câu ca dao anh gửi cho chị từ lâu. Tôi hết sức ngạc nhiên. Chị tôi đang ở tuổi 40 cơ mà. Tôi lập tức viết thư cho chị. Trong thư trả lời, chị xác nhận mẹ đã nói đúng. Tuy nhiên, có một sợi tóc không chịu bạc. Đã bao nhiêu năm rồi nó vẫn xanh. Em thấy có lạ không? Chị kể như đùa rằng quả thực chị đã xé câu ca dao của anh gửi cho chị. Vài ngày sau chị tỉ mẩn dán lại, vài ngày sau lại xé đi, và bây giờ chị quyết định không xé nữa em ạ. Xé làm gì? Tóc mình vẫn còn xanh kia mà, cho dù là một sợi. Tôi 25 tuổi, đủ khôn lớn để hiểu chị không ví von về lòng chung thủy. Chị muốn nói chị vẫn đang nghiến răng thờ phụng cái từ hãy mầu nhiệm của chị thôi. Rốt cuộc tôi cũng được ra trận. Đấy là trận cuối cùng của chiến tranh. Tôi không được nổ một phát súng nào. Công việc của tôi là cùng với đồng đội bám theo xe tăng, xông lên cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Lần nữa số phận tôi không cho tôi được như ý. Khi chúng tôi đến thì cờ Tổ quốc đã phấp phới bay. Tổng thống Dương Văn Minh đã được đem sang Đài Phát thanh Sài Gòn đọc lời đầu hàng vô điều kiện. Công việc của chúng tôi là quản lý vài chục ông nghị sĩ. Phút cuối cùng cuộc chiến vẫn cố vớt vát chút danh dự còm rằng họ đến đây để bàn giao chứ không phải đầu hàng. Tôi đang loay hoay cắm thêm một lá cờ nữa ở tầng 2 Dinh Độc Lập thì một người đến vỗ vai bảo: "Cậu vào phòng cuối tầng này có người gặp." Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Mải miết với chiến thắng, tôi đã quên mất mình đã đến nơi anh đã sống 8 năm nay với vai trò dưới một người trên muôn vạn người. Bây giờ anh đang đứng trước mặt tôi, đầu hơi cúi xuống, vẻ nhũn nhặn của một kẻ chiến bại. Xung quanh anh còn rất nhiều nghị sĩ khác mà tôi không thèm để ý. Tất cả vừa nghe xong lời kêu gọi hạ súng vô điều kiện của Tổng thống Dương Văn Minh. "Thưa ông, tôi là Tô Xuân Quý, phụ tá của Tổng thống." Tôi chân trố nhìn anh, không biết nói gì, không biết nói gì hết. Anh đứng đối diện với tôi, hầu như không thay đổi sắc mặt. Vẫn cái đầu hơi cúi, vẫn vẻ nhũn nhặn có phần thái quá. Anh chậm rãi nói: "Chính phủ chúng tôi đã kéo cờ trắng. Các ông đã chiến thắng. Xin chúc mừng các ông." Nghe hai tiếng chúc mừng, ruột gan tôi bỗng lộn ngược lên. Tôi đập bàn gầm lên: "Câm mồm đi!" Tôi 30 tuổi, tham chiến 13 năm, vẫn không đủ bình tĩnh để biết đó chẳng qua là sự thận trọng cần thiết của một nhà tình báo chiến lược. Cho dù cuộc chiến đã tàn, mọi chuyện tưởng như đã ngã ngũ, một tuần sau tôi đã có quyền ôm ghì lấy anh mà khóc. Chúng tôi kéo nhau hối hả về làng, sợ rằng mẹ tôi đã gục ngã và sợi tóc xanh cuối cùng của chị tôi cũng đã bạc trắng. Hóa ra không, chị tôi áp mặt vào ngực anh khóc lặng lẽ. Và kỳ diệu thay, trên mái tóc bạc trắng lạnh giá như một khối băng kia vẫn phất phơ một sợi tóc xanh. Mẹ tôi ốm liệt giường 17 năm, nghe tin chúng tôi trở về, bỗng đứng hẳn dậy. Bà ngẩng cao đầu, ung dung bước ra cửa. Trên gương mặt sắp lụi tàn của bà bỗng ánh lên niềm kiêu hãnh vô bờ bến. Người ta đã nói với bà rằng anh là một trong những nhà tình báo vĩ đại của cách mạng. Chính anh đã cung cấp những thông tin chính xác nhất cho trận đốt phá khẩu Ban Mê Thuột và làm rối loạn thông tin đến nỗi Nguyễn Văn Thiệu phải thực hiện cuộc tùy nghi di án, cuộc rút lui ngu xuẩn nhất của lịch sử chiến tranh. 3 ngày sau mẹ tôi mất, cả làng Đông đưa tiễn bà. Không có ai khóc, tất cả đều ngẩng cao đầu, ung dung bước sau bà. Trên gương mặt của tất cả ánh lên niềm kiêu hãnh vô bờ bến. Hà Nội, thu 1997.